This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại chúng ta như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và hiện giờ thì như quý vị cũng biết là anh Trương Minh Ẩn là thị trưởng nhiệm kỳ 2 của thành phố Hòa Tâm. Và như thường lệ, quý vị vẫn gọi số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110 để gửi vào, gửi những câu hỏi vào trong chương trình. Nếu như quý vị có thắc mắc, và quý vị nhớ giữ số điện thoại 817-899-4110. Và xin được kính chào tái ngộ cùng anh Trương Minh Ẩn trong chương trình hôm nay ạ.
Trước hết xin chào tất cả quý vị khán giả đài 1600 AM và hân hạnh làm việc với Việt Tấn.
Thưa anh, hôm nay chúng ta có một ngày thời tiết tương đối trở lại rất là mát mẻ.
Đúng.
Nhưng mà trong cái tuần lễ vừa qua thì em thấy rất là nhiều người bị bệnh trong cái đợt lạnh và gió nhiều đó anh. Thì không biết là em đi nhà nào cũng nói là con tôi mới bệnh 4 đứa rồi, cả gia đình mới bệnh. Thì không biết là gì. Bên phía bên anh có thấy có nhiều người bệnh không?
Đối với tôi thì chả bệnh gì á. Giờ này anh em trong cái hội mà người Mỹ gốc Việt á, đường đứng ở đây cùng với các anh bên cái hội của cụ chiến sĩ quân lực, liên hội cụ chiến sĩ quân lực Cộng hòa, là đường sơn cái đoàn quán với hàng rào rồi cho đẹp đẽ đây trong lúc nói chuyện với đồng bào.
Dạ vâng.
Như anh Việt Tấn thấy ha, mặc dù tuy già nhưng mà vẫn còn sức khỏe để phục vụ đồng bào, thành ra đó là một cái phước rất lớn phải không?
Dạ vâng. Dạ. Cái này là mà mình dùng cái từ mà bình dân chút xíu, già mà vẫn còn gân á.
Dạ, đúng rồi, già mà vẫn còn gân đó.
Hopefully là gân hoài ha.
Dạ.
trở lại với trong khi chúng tôi nói chuyện thì quý vị có thể gọi vào nha. Vì Tấn vẫn nói với quý vị là chương trình này để mà gửi những thắc mắc của quý vị vào trong chương trình, và chúng tôi sẽ có phần trả lời của tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Thì quý vị có thể gọi vào và chúng tôi sẽ ngưng ngang câu chuyện để mà tiếp chuyện với quý vị. Số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110. Và Việt Tấn bắt đầu với cái câu chuyện cách đây 2 tuần mà Việt Tấn có nói với anh một lần đó, là đang chờ đợi cái kết quả của bộ thẩm đoàn và cái sự phán quyết của ông quan tòa cho cái vụ mà cái chàng trai 18 tuổi đã bị tạm giam 87 ngày. Và cái phần mà được cái sự chờ đợi của nhiều người về cái chàng trai này, anh tên là Kyle Richardson, thì anh đã được trắng án trong cái vụ mà bắn chết 2 người trong cái cuộc bạo loạn ở tại Michigan rất là lâu trước đây mà nhiều người đang theo dõi. Và khi mà ông quan tòa phán trắng án cho cái cậu trẻ này thì truyền thông đã có rất là nhiều cái sự mà giống như là họ ủng hộ và không ủng hộ. Và khi mà ủng hộ thì quý vị biết ai là người ủng hộ cho cái sự trắng án của chàng trai trẻ này? Chắc chắn là quý vị cũng đoán được là tất cả những người về phía của đảng Cộng Hòa, và những người thậm chí cả những người đã theo đã theo đảng Dân Chủ rồi, họ vẫn phải thở phào nhẹ nhõm vì họ biết đây là một cái case mà không hẳn là về vấn đề liên quan đến vấn đề mà
bạo loạn
và kỳ thị.
Chỉ đây là tự vệ mà thôi.
Tự vệ, phải không? Ý mà nói là có liên quan đến chính trị đó anh, là về cái tu chính đáng số 2. Thì khi mà chàng trai này được tha trắng án đó, thì cái câu chuyện phía sau còn rất là dài. Và cái hình ảnh mà cậu này đi được ông Trump mời tới gặp tại Florida đó, thì là đã làm cho nhiều người cũng cảm thấy là không có ngạc nhiên lắm. Tuy nhiên, hiện bây giờ là những cái đài phát thanh và những cái người phóng viên mà trước đây đã dựng ra những cái story, make những cái story mà trái chiều với cái case này đó, là nói cậu này kỳ thị, cậu này như thế này là white boy chủng tộc gì đó. Thì bây giờ cái câu chuyện này bắt đầu mới được các luật sư lật ngược lại. Và ai là người nói những cái điều đó, những cái đài nào đang nói những cái điều đó, và những phóng viên nào đang làm những cái câu chuyện đó dựng lên để mà gán cho anh này cái tội là racist hoặc là da trắng thượng đẳng, thì những người đó đang chuẩn bị đón những cái lá thư thưa của luật sư của anh chàng đại diện cho anh này thưa. Và trong đó thì được Tấn được biết là một cái đài rất là lớn đang có thể thụ lý một cái hồ sơ, cái đơn thư của cậu này, cái đài lớn nhất ở Mỹ, thì chắc anh biết em muốn nói đài gì rồi. Và cái số tiền thưa đó, con số không phải nhỏ, là lên 400 triệu đô la. Đây là chỉ là một cái đài trong những cái đài mà những cái lá đơn thưa đi. Sau một cái câu chuyện mà trắng án của một người mà họ gắn ghép cho một cái tội là racist, rồi giết người, rồi cái gì đó. Thì khi mà họ được trắng án rồi đó, thì anh biết anh đã từng làm bên vấn đề tòa án, anh biết là cái gì bây giờ là qua civil anh hả?
Yeah.
Qua civil. Và cái câu chuyện này á, trước đây có một cái cậu bé mà đội cái nón MAGA đó,
yeah,
đã được thụ lý, đã được thưa thắng được hai cái đài cũng lớn lắm á, và số tiền không phải nhỏ, lên đến 250 triệu đô la. Thì bây giờ thì Tấn nghĩ là bổn cũ soạn lại, chắc chắn là họ đang phải kiếm một cái đội ngũ luật sư thật là to lớn hoặc là phải giỏi để mà defend trong những cái case này. Mà em nghĩ là cái cơ hội họ thắng không có nhiều, vì quá nhiều cái evidence mà họ make cái story đó anh.
Yeah.
Họ làm giống như là cái chàng trai này á, là trong Proud Boy, là cái người kỳ thị chủng tộc, trong thượng đẳng da trắng. Nhưng mà khi mà coi hết những cái hồ sơ từ trong Facebook, từ ở trong những cái laptop của anh này đó, là anh này không có một cái câu chuyện nào mà nói về vấn đề mà liên quan đến kỳ thị. Không có một cái gì mà hội đoàn nào, hoặc là anh theo một cái đảng phái nào, hoặc là anh không có theo một cái group nào hết. Anh chỉ là vì anh tới đó, anh ở thành phố khác, anh tới tiểu bang khác, anh tới đó để mà anh thấy rằng cái thành phố của nước Mỹ đang bị bạo loạn và cảnh sát thì đang thiếu. Dạ. Thì theo cái nhìn của anh đó, thì cái vấn đề mà tha bổng anh chàng này với những cái video mà cái evidence mà anh bị đánh lên đầu bằng cái skateboard phải không nào? Rồi anh bị xô ngã xuống, anh bị rượt đuổi.
Tôi thấy cái này hoàn toàn là nói rất là đúng. Và cái vụ mà chụp mũ thưa 400 triệu này đó là một cái vụ lớn mà tôi nghĩ câu này thắng. Mà hiện tại ở trong ngay cả tôi cũng là nạn nhân của chụp mũ hiện tại bây giờ đó, vừa bấy.
Dạ.
Trong tuần tới chắc là cho các báo chí đăng ra đó, là có một nhóm người hay là một người đã chụp mũ khi tôi thành lập cái hội người Mỹ gốc Việt mà tổ chức ngày chủ nhật tuần tới á, thì chụp mũ tôi là Việt Giang, anh hiểu không?
Dạ vâng.
Dạ, do đó tôi đang theo dõi, và sau khi mọi chuyện xong rồi á, để coi tôi làm như thế nào hoặc là tôi coi thế nào. Thành ra cái người mà chụp mũ tôi biết là ai hết rồi, nhưng mà nếu mà có nghe đài á thì cứ chuẩn bị đi em. Là ở bên đất Mỹ này mình được chụp mũ một người khác, mọi chuyện mà mình không có đủ bằng chứng như mình nói. Thì như Việt Tấn biết á, là hai tuần nữa đó, Hội Người Mỹ gốc Việt á sẽ tổ chức cái buổi ra mắt với đồng bào. Chỉ có chúng tôi làm là thiện nguyện phát đồ ăn cho đồng bào, dạy lớp ESL, chương trình an sinh xã hội, tất cả những cái gì mà từ mấy lâu nay bao nhiêu hội trong cộng đồng đây chưa làm được. Thì hiện tại tôi sẽ thực hiện, mà hãy tôi nói thực hiện là thực hiện. Thì khi mới gửi cái thơ ra là bắt đầu khắp nơi đánh phá, nào là tên tiến sĩ giấy, rồi đám này là đám Việt Giang. Ôi, chửi một loạt luôn vậy Tấn.
Yeah.
Thì ở đây nhìn thấy cái chuyện mà cái sự thưa gửi đó, cái cộng đồng Việt Nam mình có nhiều người cứ mở miệng, tôi muốn nói gì tôi nói, phải cẩn thận lời nói. Tại trong cộng đồng hồi mười mấy năm qua cũng có những vụ chuyện mà cũng đã tốn cả mấy trăm ngàn đồng đó về bắn về cái tội mà nhục mạ người khác á, mà hầu như là những người Á Châu mình á ít để ý và cứ nghĩ đó là ô trời ơi, bằng chứng đâu hay cái gì đâu. Nhưng mà có một cái tôi thất vọng nhất hay gì tấn, tôi hiện tại tôi đang đứng nói chuyện với đồng bào ở đây á, là tôi đang đứng cùng anh tổng thư ký của tôi cũng như là anh chủ tịch của Liên hội Cựu chiến sĩ, là sơn sửa cái cơ sở ở đây, giúp đỡ cho cái người chủ ở đây mà vẫn bị đánh phá, thì thấy một cái buồn là cái tình không đoàn kết. Mà sẵn Tấn nói cái vụ mà thưa kiện về vấn đề slander đó, thật ra tôi nhắc nhở là quý vị đừng chụp mũ người khác, cẩn thận cái lời nói của mình. Đó là cái ý tôi muốn nói. Về Tấn thấy công nhận cái điều đó không?
Dạ vâng.
Tôi là một phi công đánh giặc 5 năm trời ở tại Việt Nam. Những anh em làm việc ở đây đa số đều là cựu chiến binh của lực lượng Cộng hòa, mà chụp mũ tụi tôi là Việt Giang. Thì cái chữ Việt Giang này nặng lắm à, Việt Tấn.
Dạ vâng, thì mấy cái vấn đề mà thứ nhất là có vấn đề ganh tị. Ở đây Tấn nói về vấn đề ganh tị ở đây, mình Tấn, con người của Tấn thì cũng không có, nói đúng là học cũng không có cao. Nhưng mà mình được cái mình phải thẳng thắn, mình nhìn nhận, mình nói chuyện thẳng thắn. Tấn nói thí dụ như ngày xưa mình đói, mình ăn cắp, mình trộm, mình cũng nói luôn. Tại vì cái đó là cái chuyện ngày xưa, không có sao hết, không có gì phải giấu giếm. Nhưng mà cái vấn đề mà trong cái sinh hoạt hàng ngày á, là có đôi khi á, người ta làm không được, hay là người ta vì một cái tiếng tâm gì đó mà người ta có cái sự ganh tị bằng cái lời nói, bằng những cái cử chỉ, thì cái đó là Tấn không có đồng ý. Tấn đưa ra một cái ví dụ, chúng ta chống cộng. Chúng ta chống cộng là vì Tấn vẫn nói rằng những người ở tù Cộng sản, ai ở tù Cộng sản rồi mới hiểu được Cộng sản, và lúc đó thì mới biết được cái đau khổ của họ khi ở trong cái trại cải tạo. Chính vì vậy cho nên mấy chú bác HO đây chống cho tới khi nào còn cái hơi thở cuối cùng thì thôi. Hoàng Hồ đúng 100%, không có gì mà gọi là sai trái, và không có gì để mà chúng ta phê phán cái điều này cả. Ai mà phê phán cái điều này là đúng, là họ đi vào một cái giống như là một cái xoáy vào trong cái chỗ mà người ta đang đau đó, là người ta phản kháng ngay thôi. 100% là chúng ta ủng hộ, vì cái sự căm thù là vì mất nhà cửa, mất tài sản, mất vợ con, thậm chí là nhiều người chết nữa. Nhưng có nhiều cái sự việc mà chống cộng mà không đúng nữa là như vậy. Chẳng hạn như có nhiều người nói đó, tôi có mẹ già ở Việt Nam, tôi có anh chị em tôi ở Việt Nam, mà khuyên tôi không gửi tiền về cho dân Việt Nam là vì nuôi Cộng sản. Điều này Tấn chống. Tấn nói sai. Họ làm vậy là sai. Họ có thể khuyên như vậy. Họ khuyên là đừng có gửi về cho chữ thập đỏ hay là...
Em nói.
Dạ, đừng có gửi về cho ủng hộ cho bên chính quyền của Cộng sản á, thì là đúng. Nhưng mà khuyên những người thân của họ đừng có gửi tiền về Việt Nam để mà nuôi mẹ già, nuôi con thơ, nuôi bà con anh em bên đó, mà không nói họ mày gửi tiền như vậy là sai. No, cái đó là mình sai đó, mình chống cộng quá khích đó. Bà con anh em ruộng rẫy, bà nhà cửa người ta bên đó, bà con anh em người ta thương người ta gửi. Đừng có nói nhiều khi mấy ông đang chống đây mấy ông lén đi gửi đó, đúng không? Phải không? Anh đồng ý với em không? Mình con mẹ già, mình con anh em ruột mà.
Dạ, đi biểu tình ở đây mà thấy máy quay phim quay lại nó khóa, đừng quay tôi nha, tôi còn về Việt Nam.
Không, cái đó thì cũng không sao, có nhiều người ta né cái đó cũng không sao, mình cũng không trách họ. Tại vì họ có anh chị em ở Việt Nam, họ có bà con thân nhân Việt Nam, họ phải gửi tiền Việt Nam để mà nuôi sống họ chứ. Mình là người bên Mỹ mà mình bên kia họ đói, núm ruột mà. Mình phải gửi, bây giờ nói ví dụ bây giờ khuyên cái đó là gửi như vậy là giúp cho nhà nước Cộng sản Việt Nam. Nói chuyện như vậy đâu có lý đâu. Phải không anh? Đâu có lý. Thành ra chống cộng là chúng ta chống cho đúng. Mà khi mà chúng ta quá khích quá rồi đó thì là chúng ta sai. Phải không anh?
Chống cộng là phải chống cộng kiểu thực tế.
Dạ.
Mà hiện tại bây giờ nếu mà muốn sống theo cái kiểu mà bạo lực đó thì cứ về Việt Nam đánh đi. Còn không thì ở đây mình phải giúp đỡ cho anh em để mình đưa vấn đề nhân quyền cho bà con sống tại quê nhà mình. Cũng là bà con, cô bác, cũng người cùng dòng máu với mình được sự tự do. Đó là cái cách chống cộng hay nhất đối với tôi đó.
Cũng giống như đó, có một số người đó nói là ca sĩ về Việt Nam á, bên này chống cộng, gán cho người ta là một cái số vấn đề là chống cộng sản, không có về được Việt Nam. Thì có một số người đó, họ đi theo một cái tư tưởng đó, họ không bao giờ về Việt Nam nữa. Thì đó là cũng ok, cũng hoan hô. Nhưng mà có một số người, người ta còn anh chị em, người ta phải về. Mà mình chống họ, cá nhân họ, thí dụ như họ vô trong, họ về xong rồi cái, họ vô trong chỗ mà chính quyền họ đã cầm cờ đỏ sao vàng, họ đi theo đoàn người của Bộ Văn hóa, họ biểu tình hay họ làm cái gì đó, thì chúng ta nói được. Còn đằng này họ về thăm quê hương, đó, quê bà con thân thuộc, sao họ trở về thôi. Cứ đâu có gì để mà chúng ta phải gán cho họ cái tội là trở về.
Dạ, nhưng... Việt Nam đó mà không cho người ta về thì mày cái chuyện đó tôi thấy nó hơi vô lý. Mà cứ bây giờ tôi hỏi hỏi Việt Tấn ở đây á, bao nhiêu hội ở đây đã làm được cái gì cho đồng bào ở đây mà tôi mới lập cái hội để cố tình là giúp đỡ cho những người mà người ta ít biết tiếng Anh, vô thế trong vấn đề luật pháp thì lại chụp mũ tôi là gì chứ?
Anh nói cái câu vừa rồi đó có lẽ là đụng chạm rất là nhiều người. Thì ở đây sẵn đây Tấn nói là tại vì á, khi mà nói bao nhiêu người, bao nhiêu cái hội đoàn ở đây không làm được gì cho người Việt Nam thì cái câu này có thể anh thí dụ
không,
như
không phải. Tôi nói là làm những công tác xã hội.
Dạ, sao không? Thì bởi vậy cái cách nhiều khi anh nói tiếng Việt của anh đó là người ta lại hiểu sai.
Không.
Cho nên
chuyện mà anh em hội đây tôi có chống ai một ai hết á.
Dạ.
Có 100 hội tôi mừng, nếu 100 hội giúp đỡ được đồng bào tôi mừng. Nhưng mà ở đây tôi nói rằng là đa số các hội ở đây á là anh em gặp nhau để nhớ lại những kỷ niệm quá khứ trong cái thời đánh giặc. Thì cái chuyện nó tốt. Bất cứ hội nào á, tránh lại cái câu tôi nói nha, là tôi không có chống hội nào đây hết. Dạ, tôi hiểu không?
Dạ, vâng.
Tôi nói rằng là tôi thấy các hội ở đây, những cái hoạt động sinh hoạt á, đa số anh em gặp nhau để nhớ những kỷ niệm ngày xưa thì cái chuyện nó tốt. Còn tôi á là muốn lập hội để giúp đỡ đồng bào.
Dạ, vâng.
Mà mới vừa chưa có khai trương, chưa gì hết là bắt đầu có email đánh tôi nói rằng tôi lập cái cộng đồng thứ ba mà trong khi hội tôi là hội người Mỹ gốc Việt miền Bắc Texas chứ không phải là cộng đồng Tarancauti thứ ba, mà đã đánh tôi rồi, rồi nói tôi là Việt Giang, rồi còn chửi tôi là tiến sĩ giấy rồi nữa. Tôi thấy cái đó là một cái mà sai lầm. Chứ tất cả những anh em mà hội của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đều là đối với tôi đã từng tuyên bố câu gì về Tấn. Tất cả anh em nào mặc cái áo lính chiến của miền Nam Việt Nam đều là anh em tôi. Và yeah, không có người nào là kẻ thù của tôi, chỉ có cộng sản là kẻ thù của tôi thôi.
Rồi.
Đó là câu tôi đã từng tuyên bố trong những cái buổi. Thành ra, đa số Việt Tấn thấy bất cứ hội nào mời á, mà tôi có dịp là tôi đi hết. Tôi không có nói là hội này chơi với bên này bên kia, tôi không có cái câu đó. Đó là cái tánh của tôi. Thì là hy vọng rằng những người nào mà viết những cái email tố cáo chúng tôi là lập cộng đồng thứ ba thì xin đừng làm nữa, hoặc là nói tôi là Việt gian rồi đó thì quý vị nên cẩn thận lời nói. Còn tiến sĩ giấy á thì quý vị cứ cho là tiến sĩ giấy đi, tôi cũng quan trọng vấn đề đó.
Bây giờ trước khi mà mình kết thúc cái câu chuyện được mà bên cộng đồng với anh với em thì em theo em lấy cái nhìn khách quan của em nói chung chung thôi. Em còn nhỏ. Em cái thời mà năm 1975 á, thì em mới có 13 tuổi thôi. 12, 13 tuổi thôi. 13 tuổi. Thì lúc đó là em chưa có đi lính gì hết chưa. Nhưng mà em ở trong trại lính không à. Thì em vẫn thường nói đó là những người nào chống cộng. Mình không chống thôi, mình im lặng. Chứ đừng có lên những cái... mình không thích cái mình nói những cái lời nói khó nghe. Ai chống là vì người ta có cái sự căm tức, người ta bực bội. Hoặc là người ta đã bị mất mát nhiều quá, người ta chống cho tới chết. Chúng ta không, mình không đi theo chống thì mình im lặng. Cái đó là... Dạ, thì còn...
Không làm được thì đừng mở miệng nói bậy.
Rồi á, những người nào thành lập những cái hội đoàn này, những cái đoàn thể kia, chúng ta không tham gia. Chúng ta không tham gia thì chúng ta cũng nên im lặng. Là vì sao? Là vì cái đó là họ lập ra, họ làm một cái đoàn thể như vậy đó. Khi nào họ lấy tiền của quý vị kìa, hoặc là họ làm mất quyền lợi của quý vị rồi, thì quý vị nói là ô, không được, anh làm như vậy là mất quyền lợi của tôi mất nhà, mất xe. Thì cái đó make sense. Còn họ lập ra mà không có ảnh hưởng gì tới mình hết, mà họ, nhiều khi họ thành lập ra có được hay không nữa. Nhưng mà chúng ta không có làm việc chung với nhau, không thích cái đoàn thể đó, thì chúng ta im lặng, đó là cái điều Tấn vẫn thích nhất. Còn mà đằng đây á, thấy cái ông hội, ví dụ như Tấn nói thí dụ nha, cái ông thủy quân lực chiến ra, cái đoàn hội thủy quân lực chiến, cái ông du kích, không phải, cái ông bị kích bên đây thì ra cái hội bị kích. Rồi này, bao nhiêu hội nữa mà bên hội này nói xấu bên hội kia. Có phải gì là mất đoàn kết không? Thì thôi, ông nào lập được hội gì có cho lập đi. Người ta thành lập được là người ta giỏi.
Một ngày hội cũng đều tốt hết.
Đúng rồi, còn cái ông nào đi biểu tình được thì người ta có cái tinh thần có biểu tình để cho người ta biểu tình. Còn đi nói xấu người ta, đi nói này nói kia hay là mình không thích vậy thì mình nói cái miệng của mình chi.
để mà thứ nhất là khó nghe. Và cái điều cuối cùng thì em chỉ nói vậy thôi. Còn cái điều cuối cùng, bây giờ nói về anh Ẩn đi. Em không cần biết cái cách nói chuyện của anh như thế nào, người ta thích hay không thích. Hay là anh giống như anh lập một cái hội người Mỹ quốc Việt, gốc Việt ra để mà giúp đỡ trong cộng đồng. Điều đó cũng là tốt. Nhưng mà nói vấn đề anh là tiến sĩ giấy hoặc là nói gì anh không có thực tài đi. Nhưng mà trước mắt em vẫn nói với người ta ở ngoài đường. Em phải là anh Binh Anh. Nhưng mà em chỉ nói cái gì em nhìn thấy. Chưa có một người nào làm thị trưởng hai nhiệm kỳ mà người Mỹ gốc Việt tại Thác Sịch. Phải không thưa anh?
Tôi cảm ơn. Nhưng mà
ý em nói đó là nếu mà anh Ẩn không có cái thực tài của ảnh, ảnh có nhiều cái để quý vị không thích. Nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận rằng ảnh vẫn có tài. Điều đó thì Tấn vẫn nhìn nhận. Tấn vẫn nói là ông Ẩn, ông như thế nào đi nữa, ông cũng là người rất là giỏi. Thì Tấn chỉ nói với người ta vậy, không cần giải thích nhiều. Tại vì nhiều khi cái người thích người không, thì Tấn vẫn nói bây giờ anh vẫn là người giỏi. Chứ không phải là nói là giấy hay là con người không có được cái gì hết mà được làm thị trưởng. Thì cái đó họ có nghĩ là cái đó là họ sai. Tại vì anh cũng đang run một cái thành phố mà. Đang run một cái thành phố mà. Mà thành phố mà được hai nhiệm kỳ thì đâu phải là nhiều khi mai mốt là nói bây giờ ông Ẩn này ông dở đi. Ông thêm được nhiệm kỳ 3 nữa thì sao? Có phải là mình tự tát vào mặt mình không? Thì Tấn chỉ nói như vậy. Thì thôi quý vị nghĩ đi. Tất cả những cái gì mà chúng ta không thích, thôi chúng ta bỏ qua. Người nó khỏe.
Tôi đồng ý với Tấn để cho tôi chấm dứt trong chị á. Cứ con đây những công việc tôi làm, nếu quý vị có ý kiến để xây dựng, tôi quan nghênh. Nhưng mà đừng đả phá. Tại vì có những anh em chán thẳng với Tấn.
Dạ vâng.
Đối với tôi không
cũng là huynh đệ chi binh thôi, cũng là huynh đệ chi binh thôi. Các chú bác đây là HO với lại mấy người nào cũng đi lính lâu năm rồi chứ đâu có phải là mấy người làm cho cán sự cộng sản qua đây đâu.
Dạ có những cái hội mà mới thành lập, mới vừa bầu cử, ví dụ nói ai đó, tôi đâu có gì đâu, tất cả đều gặp nhau nói chuyện đàng hoàng thân với nhau. Tôi không có người nào gọi là kẻ thù của tôi cả gì hết. Nhưng mà yêu cầu anh em đừng có nhất là gắn cho tôi cái chữ mà Việt Giang đó ha. Là phải cẩn thận lời nói à.
Dạ vâng.
Nói tôi được mà gắn tôi là chữ Việt Giang là chết à.
Xin được chào quý giả đầu tiên gọi vô trong chương trình cho biết tên ạ.
Hello.
Tôi nghe đây ạ, cho biết tên luôn ạ.
Chương trình thì chào anh Ẩn.
Dạ.
Chào Việt Tấn nha.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Tôi là anh Sáu.
Dạ vâng, anh Sáu.
Cái thằng mà nói anh Ẩn là thằng Việt Giang á. Cái thằng đó nói xin lỗi, ở trên này tôi không có thể làm văn phục được, nhưng mà anh là một người lính. Cái thằng đó mà gặp ngoài đường là anh chửi nó cho, nó nói chửi là quá nhẹ đó. Làm không được để cho người ta làm. Chính nó mới là cộng sản đó, nó làm cho mà tan rã cái cộng đồng người Việt ở bên Mỹ này nè. Chính là nó mới là cộng sản đó.
Thì bây giờ thì nói đúng ra là thì mình cũng có ý kiến chút xíu vậy trong chương trình hôm nay, là chúng ta là chương trình trong nhà ngoài phố, thì cái câu chuyện Tấn cũng muốn kết thúc ở đây nói cho nó qua. Thì cũng cảm ơn anh rất là nhiều. Đúng thì như vậy là chụp mũ một người làm cộng sản bên này á, cái đó là Tấn thấy phải nhìn lại cái quá trình của người ta, và nếu như họ nói như vậy cho nó đã tức thôi, nhưng mà nói như vậy đó mình cảm thấy mình lại nói quá, và có thể như anh Ẩn vừa nói là anh có thể thưa kiện được cái vấn đề đó. Thì hy vọng rằng những người nào nó nói thì rút lời lại và khu đào để đời sống mình thoải mái hơn chú ha. Thì cảm ơn chú rất là nhiều nha.
Cảm ơn anh rất là nhiều. Ý kiến thôi, chứ còn đối với tôi không có giận anh em nào hết. Nhưng mà đừng có dùng những cái lời lẽ đó trong khi tôi muốn làm chuyện tốt cho cộng đồng. Chứ giờ này tôi nhà, tôi chơi cháu nội tôi sướng hơn, chứ tội gì phải lên đây làm.
Dạ vâng.
Vì đồng bào mà tôi làm thôi. Thì đó. Với anh em có ý kiến.
Rồi xin chào chúng nha, chúc ngày vui vẻ.
Dạ.
Qua cái câu chuyện chính trị của Mỹ đó, thì trong khi đợi chờ điện thoại quý vị nhớ nha, quý vị vẫn tiếp tục gọi vào và chúng tôi sẽ tiếp chuyện của quý vị với những cái thắc mắc của quý vị gửi vô trong chương trình với anh Ẩn nha. Quý vị đừng ngại cứ gọi vào và số điện thoại quen thuộc là 8178994110, 8178994110. Và ở đây chúng tôi trong khi chờ đợi quý vị thì chúng tôi nói chuyện thời sự và chúng tôi nói chuyện cộng đồng và chúng tôi nói những cái câu chuyện mà cũng có liên quan đến nước Mỹ. Thì quý vị cứ việc gọi vào đừng có ngại, câu hỏi của quý vị sẽ được đưa vào ngay. Xin chào khán giả tiếp theo cho biết quý danh ạ. Xin bật máy nhỏ lại dùm, cảm ơn. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Hello, dạ, có phiên tôi phải không?
Dạ, đúng rồi, cho biết tên luôn ạ.
À, tôi biết tên anh Việt Ẩn, muốn biết tên tôi thì nhớ dùm chút tôi không khi bỏ. Dạ,
chú Võ.
Xin chào anh Ẩn và các quý vị. Tôi là ông Kế Võ đây.
Dạ, chú Kế Võ.
Dạ, tôi xin xin có đôi lời ngắn gọn với quý vị thôi. Bây giờ trước hết á, là cái đài mà 817, 817, 899, 4110 khi tôi gọi vào trong cái giờ chương trình trong nhà ngoài ngõ hoặc là bác sĩ gì đó.
Yeah.
Thì tôi đợi chờ rất lâu nhưng mà tổng đài bảo là press 5, rồi press số 111 gì nữa, tôi làm hoài rồi cũng không được.
Sao giờ bắt được rồi đấy?
Rồi bắt được là những cái lúc mà tôi chờ đợi rất ít.
Không không, bây giờ bác gọi vô tớ nhận ngay mà.
Tôi là tại sao tôi hay nhấn cái số 5 rồi nhấn thêm nhiều số nữa.
Ồ, không bác phải giữ, bác cứ giữ điện thoại thôi, không cần nhấn đâu.
Không được.
Không, bác gọi vào bác cứ chờ thôi, chứ không cần nhấn cái gì nữa hết. Bác cứ giữ đường dây nghe hello là tới bác ngay. Dạ vâng, bác không cần bấm thêm. Rồi, bác nói thêm cái khác đi.
Rồi, cái đó cho bác đi. Bây giờ một cái câu thứ hai của tôi. Tôi có một cái nhận xét thôi. Đối với lại anh Ẩn á, thì là một người bạn tôi thân quen. Nhưng mà tôi rất phục anh ở chỗ này. Tôi nói đây tôi không có sợ những cái người nào mà nó cho tôi là Browno, là đội đĩa hay là bưng vô gì hết đấy. Tôi rất phục ảnh. Ảnh là một người lính không quân cũng như chúng tôi. Và ảnh làm là ở cái vai trò ảnh là sĩ quan. Thì cái chuyện đó hai đi lính trước thì tới có cấp bậc trước. Chúng tôi đi lính sau thì có cấp bậc sau. Nhưng mà qua đây á, là cái xã hội kiếm tiền mà ảnh xe vào cái thời giờ, xe vào cái gia đình, không lo lắng gia đình mà để cố công và ráng sức để mà học. Anh lấy được bằng BSD. Dầu cho BSD ở cái loại nào cũng là BSD. Tôi, cái điều đó tôi rất phục anh. Rồi trong hai nhiệm kỳ anh làm việc là được biết lần thứ hai nữa là một con người rất là tuyệt vời, rất là hy sinh đối với xã hội và đối với gia đình. Còn anh, mà chúng ta thử nghĩ rằng ở cái xã hội nào cũng vậy, con người nó có nhiều hạng con người mà nó không biết nghĩ, con người mà chỉ biết là mình ganh ghét hay là mình tranh đấu mà mình không có cái khả năng, không có cái gì để tranh đấu thì mình nói những cái điều sàm tấu, là cái con người không có giá trị thì chúng ta chẳng nên để ý làm gì.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều. Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều.
Mà nó ganh tị hay là nó thấy con người ta là hơn mình mà không có cái cách nào để làm hơn cái người đó thì cái con người đó là low class, don't worry about them.
Rồi, cảm ơn chú với cái phần cảm nhận của chú và cái chia sẻ của chú.
Tôi cũng cảm ơn anh. Dạ thôi, để thì nhân vô thập toàn thì có người này thích, người kia không thích.
Đúng,
tôi hy vọng.
Rồi, xin chào chú, chúc một ngày chú là khỏe ha. Xin chào chú. Dạ.
Khỏe anh.
Dạ dạ.
À, tôi thường hội đoàn nào nó cũng có mặt tôi hết á.
Dạ vâng, hội đoàn nào cũng ủng hộ hết á, không cần phải nói xấu qua nói xấu lại. Dạ, cảm ơn chú. Thật sự mà nói đó, nếu mà chúng ta cứ lấy cái bình thường đi. Con cháu trong nhà còn không nhìn mặt nhau mà. Anh em trong nhà nó còn không nhìn mặt nhau mà. Huống chi là nói người ngoài. Thì cái chuyện đó rất là bình thường. Thậm chí là nói là con mà tới, con cháu trong nhà mà tới ngày giỗ hay là tới cái ngày gì đặc biệt mà nó con thằng có tới thằng không, thằng nó không nhìn mặt nhau, hoặc là nó tới có thằng đó ta không tới. Huống chi là người ngoài, thành ra rất là bình thường. Nhưng mà Tấn chỉ nói đó, nếu mình muốn trong lòng mình thoải mái đó, chúng ta đừng giận người nào hết đó. Sướng. Mình giận mặt tía tai đỏ mặt lên máu nữa. Thôi, kệ nó, ta đi câu cá. không thôi tao ra ngoài kia tao uống cà phê, hay là tao ra ngoài kia tao buồn buồn, tao ra ngoài bờ hồ tao không mát, sướng, giận làm gì, cũng đâu có liên quan gì tới mình. Chuyện cũng là người cơm nhà áo chợ của người ta, giận làm gì. Có nhiều người ra ngoài tiệm hay là ra ngoài quán cà phê đỏ mặt tía tai cãi vì một cái chuyện không có ra gì hết, không có đâu vào đâu hết, mà đỏ mặt tía tai thiếu điều muốn cầm cái ghế lên đánh nhau nữa. Chi vậy? Có phải là tự làm khổ mình không? Tự làm cho mình cao máu lên rồi run rẩy về tới nhà còn bực bội với vợ con nữa. Không, ý tôi nói. Hello anh.
Đúng rồi.
Tấn chỉ nói là open.
Đại khái câu chuyện gì Tấn nói là anh em mình nên vui vẻ đi.
Vui vẻ.
Thấy ai làm được cái gì đó thì để cho người ta làm, đừng chê bai. Đối với tôi chê bai, tôi không sợ gì Tấn, mà tôi sợ những người mà ủng hộ tôi đi chung trong cái nhóm tôi đó.
Yeah.
Người ta bất mãn rồi người ta bỏ thì tôi sẽ làm nhiều hơn nữa thì tội nghiệp tôi.
Thì bây giờ Tấn chỉ nói là anh làm được, anh đã có công, anh vung sáng cho một cái điều gì đó. Ai cũng nói là có câu như vậy. Thí dụ như em Thăm Giờ nói là anh muốn gây tiếng tâm hay là anh muốn làm như vậy để mà anh show up cái này kia. Đó là chuyện người ta làm, nhiều người biết đến thì tốt thôi. Là vì sao? Trong vấn đề chính trị, Tấn vẫn nói đó. Khi mà chúng ta dấn thân vào chính trị hoặc là vào trong cái guồng máy làm cho chính quyền đó, hay là chúng ta nhìn xa hơn nữa đó, tại sao người ta phải đi tới những cái thành phố này, thành phố kia để người ta làm gây ra tiếng vang, để người ta sau này có một cái công cuộc mới về cái tương lai của mình. Điều đó cũng phải hiểu được. Không cần phải vì cái sự ganh ghét hoặc là bực bội cái gì đó. Em nói thật với anh đó là em cái gì nó ra cái đó. Là người nào làm được, mình phải phục người đó. Và chúng ta phải nhìn lại mình. Có vậy thôi. Còn anh còn vấn đề mà mấy người đang giúp đỡ cho anh để mà chuẩn bị ra cái hội người Việt, người Mỹ gốc Việt của anh đó, mà có những cái benefit giống như là học ESL rồi học thi quốc tịch, là làm cho đâu đó đó tự nhiên người ta sẽ cảm thấy ông ẩn cũng làm được. Lúc đó họ mới lúc đó, cái nhìn nhận đó, cái cộng đồng, cái người dân ở đó họ nhìn nhận được, thì lúc đó mình thành công anh. Còn dạ. Mà vấn đề mà chụp mũ là
không, tôi thật sự về Tấn, họ nói tôi cái gì tôi cũng chả buồn hết á, tại vì cuộc đời của tôi á 70 mấy tuổi rồi, đâu cái còn cái cuộc sống đâu còn lâu anh về Tấn.
Dạ.
Giờ này mà tối ngày cứ đeo theo ba cái chuyện cà chớn này đó, nó làm cho con người mệt mỏi lắm. Thì hy vọng rằng quý vị giống như tôi nói vậy đó, quý vị thích thì quý vị cho lời khen để những anh em trong đây có tinh thần. Quý vị nghĩ rằng chúng tôi làm dở quý vị á thì quý vị cũng chê hoặc là cho ít ý kiến, nhưng mà đừng có làm quá. Đúng không? Dạ.
Thì Tấn vẫn nói với mọi người đó, ở Hoa Tầm là có anh ẩn ở trên đó, là mấy người cũng lucky đó. Có cái chuyện gì đó mà khiếu nại không được là khiếu nại tới thị trưởng là có cái tiếng nói rồi. Thấy chưa?
Ngay tại chỗ luôn.
Thành mình sướng gì á, mình có người để mình khiếu nại là cái gì mình cảm thấy là uất ức quá đó. Ở những cái thành phố khác thôi đồ đụng chạm như tôi nói không có được gì hết, không có nói tiếng Anh được.
Dạ. Rồi bởi vậy tôi mới lập cái hội, mà quan trọng nhất ở đây là tôi khuyến khích con em mình ra tranh cử vô vòng chính đó về Tấn.
Dạ vâng.
Gia đình rồi đó. Đó là cái chủ tiêu của hội của tôi. Thì hy vọng rằng quý vị thấy cái đó một cái benefit. Còn quý vị có tố cáo tôi cái gì tố cáo, đừng tố cáo tôi Việt Giang.
Dạ vâng. Cái đó Tấn cũng ghét như cái câu chụp mũ người ta là cộng sản. Mà trong khi không có nắm được một cái điều gì hết. Chỉ nói là có nhiều người chụp mũ vu vơ mà không có một cái gì là bằng chứng. Là người ta làm việc cho văn hóa cộng sản hay là gì đó, là cái đó là quý vị quá sai. Quý vị nói mà nói cho sướng miệng thôi.
Cẩn thận á nha.
Sướng nói cho sướng miệng cũng mất công nữa. Rồi, mình trở lại trong phần 2 thưa anh.
Rồi.
Trở lại phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Mời quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình với số điện thoại quen thuộc của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Và quý vị nhớ là số điện thoại này khi quý vị gọi vào, quý vị không cần phải bấm cái gì hết. Quý vị nghe cái tiếng nói của anh chị em trên đài là quý vị đã được giữ rồi đó. Thành ra quý vị không cần phải bấm là số 5, số 3, số 4, số 2 gì hết. 817-899-4110. Và nếu như gọi số điện thoại này mà quý vị cảm thấy là bị trouble hoặc là trở ngại hay traffic gì đó thì quý vị có thể gọi qua số số thứ hai. Nhưng mà số thứ hai này quý vị cũng có thể gọi khi nào mà gọi số thứ nhất không được là 214-341-5943. Quý vị bỏ vô trong điện thoại của quý vị đi nhé. 214-341-5943. Và xin được kính chào anh Trương Minh Đẳng trở lại trong phần 2 ạ.
Xin chào tất cả quý vị khán giả đài nhà 600 AM và hân hạnh làm việc với tới trong phần 2.
Dạ, quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ nhé. Và trong cái phần 2 này thì chúng tôi vẫn tiếp tục nhận điện thoại của quý vị và quý vị có thể gọi vào để gửi những thắc mắc đến tiến sĩ Trương Minh Đẳng. Và hiện bây giờ thì quý vị cũng biết là anh Trương Minh Đẳng là thị trưởng nhiệm kỳ 2 của thành phố Hà Tâm City. Thưa anh trở lại trong khi chờ điện thoại của các vị thính giả kia đó. Thì không biết bên anh có những cái gì mà cần...
Dạ, để tôi có những chuyện cần nói với quý vị.
Xin mời.
Sáng nay, sáng hôm qua tôi nhận được một cái email mà nó scam tôi. Là nó nói là anh Nhân của đài SPTN á, gửi cho tôi. Nó lấy cái email của anh gửi cho tôi, nói rằng ảnh cần tôi giúp đỡ mua một cái Jeep Kha 500 lồng. Để tặng cho một người bạch đê.
Email hay là Facebook anh?
Email. Mà tôi nghĩ là cái của anh Nhân chắc bị tụi nó hack. Thì tôi mới trả lời, ban đầu tôi tưởng thiệt. Thì tôi mới dòm cái tôi nói, tại vì thấy email y chang. Tôi mới nói ok, cho tôi xin địa chỉ của người bạn để tôi sẽ đưa cái gift card 500 đồng. Thì người đó trả lời tôi bằng tiếng Mỹ. I know you nice guy, I know you này kia. Thì đối với tôi á, anh Nhân với tôi là rất là thân. Thì nói chuyện là mình biết cách nói chuyện là đa số nói tiếng Việt, không giống nói tiếng Mỹ. Mà tôi muốn trả lời tiếng Việt lại á, là nói cứ gửi địa chỉ đi. Thì bên kia lại trả nói trên trời dưới đất. Thì cuối cùng tôi ngồi suy nghĩ, đúng là cái email này bị hack. Do đó quý vị khi nào mà gặp một cái trường hợp mà họ kêu quý vị á, thì cái email này kêu tôi ra ngoài Walmart á, mua 500 đồng gift card, rồi cho biết cái số và ba số sau và số mấy, và cho biết cái số trước và ba số sau số mấy là được rồi, không cần địa chỉ đâu, gửi qua đây là tôi mang lại cho. Nếu mà mang lại được cho người ta thì cần gì phải nhờ tôi, hiểu không?
Dạ vâng.
Tôi cũng vẫn lê với cái tên này là nó nói tiếng Mỹ, tôi nói tiếng Việt, thì để coi nó có phải là người Việt Nam thì nó không phải người Việt Nam. Do đó nó dùng tiếng Anh thì theo tôi thấy là viết tiếng Anh kiểu cũng ba trời ba đất. Do đó quý vị cẩn thận khi mà thấy một người quen email hay là Facebook mà nói quý vị gửi tiền á, quý vị phải coi cho kỹ lưỡng. Còn nếu quý vị mà sơ sót á, mà không để ý, quý vị sẽ mất tiền. Tôi đây mà coi nó còn dám gửi email lại nó lấy tiền tôi thì ai lại nó không dám nữa, dự tán theo. Mà tôi có để cái email tôi có để chữ là thị trưởng á.
Dạ vâng.
Mà nó vẫn làm. Thì quý vị thấy và quý vị cẩn thận. Tôi gan ti đây không phải là anh Nhân là tại vì anh Nhân luôn luôn nói chuyện tôi trên giấy tờ hoặc là email đều là tiếng Việt Nam hết.
Dạ vâng. Thì quý vị nhớ là cái gì mà kêu gửi tiền cho người nhà đó. Tại sao người nhà mình có thắc mắc xịt, mình có đầy đủ phone mà không gọi đi? Mà tại sao phải nhờ qua một cái người thứ ba hoặc là qua một cái website? Quý vị nhớ chỉ có bao nhiêu thôi. Nghe con nhỏ em ruột của mình bên Việt Nam nó đang cần tiền, nó gửi qua, nó nhờ qua một nhờ mình bằng cái website Facebook hay gì đó. Thì tại sao nó không test cho mình có số phone mà?
Dạ.
Đó là quý vị cứ nhớ rồi cái tiền gì mà trên trời rơi xuống đó, mà nói quý vị gửi cái tem đi, gửi cho 10 đồng 5 đồng để mà là người ta sẽ mua tem gửi qua cho quý vị đó, thì cái đó cũng không có đúng luôn. Quý vị nhớ là không có tiền nào trên trời rơi xuống hết. Hoặc là có một cái product nào mà good quá người ta sẽ, hay là có một cái gì đó mà tốt quá người ta sẽ cho mình vô đó, thì mình phải bỏ ra ít tiền trước đó. Thì quý vị cũng suy nghĩ lại là bà con dòng họ của nó cả đống nó chưa cho vô, làm sao mà tới mình. Thành ra cái đó nó cũng là một cái cheating thôi.
Giống như Tấn nói là tại sao có điện thoại không nói chuyện, thì tôi có thắn bằng tiếng Mỹ tôi hỏi can you call me by phone, thì bên kia trả lời nói không, tôi chỉ có iPad thôi.
Dạ vâng, cái đó đơn giản, rất là đơn giản mà nhiều người bị lừa mới tếu nhá.
Dạ, bị lừa. Thành ra tôi chỉ giỡn với tên này mà đem lại cho quý vị biết cái kinh nghiệm. Tại có nhiều người khi thấy người nhà bị khẩn cấp, bị kẹt ở đâu, cần tiền này kia rồi đó,
giống như
đọc credit card rồi đó này kia nữa là quý vị know không có làm
được. Dạ, khi nào khi kêu quý vị gửi tiền qua Western Union là một. Cái thứ hai á là kêu quý vị ra mua gift card ở mày Kroger, Walmart rồi đọc cho mấy cái số đó và ba số sau đó là quý vị bị scam rồi. Ok nha.
Dạ vâng. Rồi điện thoại của quý vị nhớ hôm nay thì chúng ta không có điện thoại nhiều, quý vị cũng có thể gọi vào nha. Nhớ số điện thoại của đài là 8178994110. 8178994110. Bây giờ mình trở lại với vấn đề San Francisco nè anh.
Dạ.
À, với một những cái luật lệ và những cái luật mà của Đảng Dân chủ đưa ra cho phía cảnh sát và cái luật của thành phố luật của thành phố hoặc là luật của tiểu bang bên những cái tiểu bang dân chủ đó, bây giờ chúng ta nhìn San Francisco thôi. Quý vị đã thấy trên TV đang chiếu là cái cảnh là 80 tên người da màu. Tôi chỉ nói da màu nha. Trong đó không biết có Việt Nam hay không, không biết thôi, nhưng mà bịt mặt chạy vô trong Nordstrom để mà vừa cầm xà beng, vừa trộm, vừa cướp, vừa giật, gặp khách hàng cũng làm luôn. Và cái luật lệ mà lỏng lẻo về vấn đề mà bắt nhốt nó thì anh ẩn cũng biết là bên cái phía đó nó đưa ra một cái luật rất là vô lý. Trên 1.000 đồng thì mới bắt và vô tù, và dưới 1.000 đồng thì thưa dân sự. Anh Tấn không hiểu nổi là với những cái người trộm cắp cướp giật như vậy đó mà họ có tiền để mà họ ra tòa hay không, nó lì ra luôn, nó ra tòa làm gì, thấy không?
Nhưng mà khi có cái luật đó tôi nghe rồi thì giống như suối tụi nó, ok tụi bay ăn cắp dưới 1.000 nhiều tao nghe 999 đồng, cái chuyện đó là không đúng gì Tấn.
Trong cái những cái tiểu bang mà bây giờ mình nói ở California, ở Los Angeles, ở San Francisco, rồi ở San Jose á, những cái nơi đó Tấn cảm thấy là những người đi chơi về họ thấy để những cái bảng là Tấn thấy không có skill. Thành ra quý bà quý cô mà đi qua những cái tiểu bang như vậy đó và đi chơi, nhất là đi về Cali đó, mà mang đồ nữ trang với mang bóp, mang hộp xoàn đẹp này kia nọ đó, Tấn nghĩ nên đổi qua cái hộp xoàn giả, đeo qua bên đó, lỡ nó có giật giật cái hộp xoàn giả, và đeo cái bóp thì đeo cái bóp giả đi bên đó luôn, này lỡ nó có giật thì mình cho nó cái bóp giả luôn. Chứ thấy tình hình này mà quý bà mà đem đồ mà mắc tiền của quý bà mà đồ mà giống như là để mà làm những cái đồ trang sức để mà là tiền quan tài của quý vị, mà quý vị đi chơi những cái nơi đó rất là nguy hiểm.
Đúng rồi.
Thật á. Đương không đang đi shopping.
Tôi nói luôn một cái vấn đề cho đồng bào quan ninh luôn, ở tại Westminster đó.
Dạ vâng.
Lý đồ Sài Gòn rồi đó. Thì hiện tại có một số người Trung Đông á, không biết họ dùng cái loại ngải gì hay là cái loại thuốc gì mà khi họ thổi vô mặt rồi cái tự động kêu làm gì làm đó. Cái đó xảy ra Việt Nam rất là lâu. Hiện nay Trung Đông rất thịnh hành và các ông chủ tiệm á, ông cho tôi hay.
Dạ.
Là ở đây á, mọi người bây giờ đương run sợ là nó giật bóp. Nó bên, lấy hết tiền bạc và vàng dòng.
Bên thác xịt của mình bây giờ cũng đỡ, là mình luật đeo súng nè. Nó cũng sợ đỡ cướp bóc nhiều nè. Chứ còn dạ, nếu mà giống như mà bên cái kiểu này, không mà tương lai nó cũng có giật dọc anh ơi. Tại vì bây giờ illegal nó nhiều quá. Dân mà không có giấy tờ nó tràn qua đây nhiều quá. Nên cùng lắm nó bị bắt thôi, nó làm gì đâu. Không có vũ trang nhưng mà nó giật tiền thôi à. Làm gì nó, em có hai người đang chờ trên đường dây.
Là tại vì bây giờ nhốt đông quá thì lại phải cho ăn.
Thì đó, mới bắt nó ngày hôm nay, ngày mai thấy nó ra đường đi ngơ rồi.
Ngơ, đúng rồi.
Xin chào vị giả đầu tiên đợi trên đường dây có hai vị, cho biết tên ạ.
Dạ. Dạ, em tên là Giang á. Em cho em số phone của bác ẩn á, tại em muốn gọi bác hỏi mấy câu riêng.
Riêng mà cái này có đặc biệt là riêng tư lắm không? Tại vì nhiều khi...
Dạ, riêng tư.
Riêng tư mà không nói được trên đài luôn.
Dạ.
Tại vì chị có thể giấu tên chị nói câu chuyện chị trên đài thì cũng nhiều khi nhiều người nghe và nhiều cái câu chuyện nó giống nhau như vậy người coi. Thì chị đỡ mất công, tại vì riêng tư nhiều khi anh ẩn không có đủ giờ để mà nói chuyện với chị đó. Bây giờ chị muốn sao? Chị muốn nói luôn giấu tên không? Chị nói luôn giấu tên đi, đâu có sao đâu.
Tại cái này cần có giấy tờ nên...
Còn coi giấy tờ. Rồi, dạ. Bây giờ nếu mà cần coi giấy tờ nữa thì nó rất là lượm thượm. Bây giờ câu chuyện của chị là cái gì mà cần phải coi giấy tờ? Chồng nói sơ thôi. Chị nói sơ cái câu chuyện của chị thấy cần coi giấy tờ.
Tích cực hay là... Tờ này... Là, của chính phủ gửi về á
là về cái vấn đề gì, là bị audit hay là
về
bị
Medicare
cái vụ này anh vẫn có giải quyết anh vẫn ơi.
Dạ thì ở đây á, cái Medicare, Medicaid rồi đó, thì ở đây có cái tông hội tôi cái bên thì có cô Kimmy đó.
Dạ vâng.
Thì cổ sẽ giúp đỡ cho bây giờ chị với quý vị nào mà tại chương trình muốn gần hết á, thì lấy viết cái số điện thoại tôi đi, rồi gọi tôi đừng thách message nha, gọi tôi rồi cúp. Nếu mà tôi không trả lời thì quý vị hang up, tôi gọi lại quý vị. Chị sẵn sàng lấy số điện thoại chưa?
Có viết chưa chị?
Dạ dạ sẵn sàng rồi.
682 360 7250.
Rồi chị ha.
Dạ, 682 360 7250.
Đúng rồi, rồi chính xác.
Gọi tôi rồi sẽ có cái message, tôi không trả lời chị, làm ơn để chị đừng nói gì hết á, chị cứ hang up tôi cùng cái điện thoại đó tôi gọi. Dạ. Ok.
Dạ 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 cảm ơn chị.
Chào chị. Xin chào, bây giờ tiếp theo trên đường dây. Chị biết tên luôn ạ.
Dạ xin lỗi, có phải tôi không ạ?
Dạ đúng rồi cô.
Dạ dạ tôi muốn hỏi một cái vấn đề, tại vì khi mà tôi với chị tôi đi ăn nhà hàng á, thì khi mà chị tôi lại trả bằng credit card, rồi chỉ có cái nó đưa ra cái chỉ ghi tiền tip vô, nhưng mà một hồi cái chị lấy cái receipt, chị thấy nó đề nó chặt cái là service á. À, thêm nữa cái chị mới lại hỏi nó là tại sao có thêm cái tiền này, nó nói là cái tiền này là cái chỗ gọi credit card nó chặt. Chị tôi nói ủa sao kỳ vậy, sao tôi đi ăn mấy cái tiệm khác không có như vậy. Nó nói thì cái thằng đó nó mới trả lời như vậy nè, cái này là được quyền chính phủ cho, nó được quyền làm như vậy. Cái chị tôi thấy thắc mắc quá, nhưng mà chị nói tôi có trả tiền tip rồi mà, cho tiền tip rồi. Nhưng nói dạ, nhưng mà nếu mà trả bằng credit card tụi tôi phải trả thêm cái này, cái này là credit card nó trả mà nó được quyền chính phủ cho, nó được quyền đó. Xong chị tôi đi về nhà, nhưng mà chị tức lắm, chị mới nghĩ là như vậy, chị mới nói là cái đó đáng lẽ là cái tiệm nó trả là sai, sao mà tụi tôi đi ăn mà phải trả cái đó. Dạ
cái tiền chị nói bây giờ chị nói là cái tiền free, cái tiền free của credit card hay là cái tiền, nó có hai trường hợp, để em nói chuyện cho chị nghe rồi anh sẽ trả lời lên lần ha. Yeah. Có hai trường hợp trong nhà hàng, chị đi mấy người?
Dạ đi hai người ạ.
Đi hai người thì nó sẽ không trả cái tiền tip include, thì cái điều như vậy là cái tiền đó là cái tiền free charge của nhà hàng, là nếu bằng dùng bằng credit card thì nó trả thêm 3% hay 1% gì đó, phải không? Phải không chị?
Dạ, dạ.
Rồi, ok mọi người.
Mấy percent đó, tại vì ăn
cái đó thì cũng không có lý.
Đồng à.
Cái đó thì nghe không có lý, xin mời anh.
Ok, bây giờ á, cái chuyện mà tiền tip á, nó có những cái tiệm á, chị cho không cho không thành vấn đề, nhưng mà có những cái tiệm nó tự động bỏ vô cái percent 15 hoặc là 20%. Còn nếu mà chị mà người đó nói là đây là cái luật của cái kha thì cái chuyện nó sai, tại cái kha đó, cái tiền phi đó là do người chủ tiệm chứ không phải là do khách hàng bắt buộc phải trả cái fee cho credit card. Nhưng chẳng hạn như chị đổ xăng, nó đề rõ ràng nếu chị trả tiền bằng credit card thì nó lên 5 cent, còn chị trả tiền mặt thì nó không lên 5 cent. Tôi như chị đó cancel, lại gọi cái credit card của chị cancel cái đó rồi xách tiền mặt ra trả nó. Ok, cancel.
Dạ dạ.
Không á, đối với tôi làm vậy là tại vì á, nhưng mà tôi hỏi chị ăn tổng cộng bao nhiêu tiền và chặt bao nhiêu tiền?
26 đồng.
Dạ, tổng cộng là có 26 đồng à. Cái này là tiệm Việt Nam, rồi tụi tôi tip nó có tổng thuế vô rồi nữa, cái nó chặt thêm là thêm 2 đồng mấy nữa. Cái chị tôi mới thắc mắc quá lại hỏi nó như vậy.
Ok, chị, bây giờ về đi chị
ạ.
Dạ. Chị tại vì cái company nó chặt đó, thì đương nhiên cái tụi cái kha của chị biết hết. Cái đầu tiên chị gọi là cái credit card của chị là coi nó chạc có đúng số đó, thì chị hỏi cái kha nó giảng nghĩa cho chị nghe mà cái hãng đó là hãng nào, cái công ty nào nhận. Tại vì á có những cái chỗ á nó chạc chị rất là cao tiền phi của credit card, có những chỗ nó không chạc nó phải trả tiền. Và có nhiều chỗ chẳng hạn như chị có làm tiệm nail hay là chị có làm cơ sở nào chị cũng biết đó. Thì tôi như chị cái đầu tiên á, bây giờ về đi. Chị gọi cái kha của chị nói chuyện với nó. Hiểu không? Đối với tôi á, còn chị nói chuyện với thằng kia nó nói chặt 2 đồng mấy. Thì nhưng mà đây cũng tốn thời giờ chị lắm. Thì bây giờ đối với tôi khuyên chị câu vậy: nếu cái restaurant nó chạc đó mà chị cảm thấy là chị không vừa lòng á, thì tới nữa bỏ mất hai đồng mấy đi, hiểu
không? Dạ. Còn tôi, cái câu mà nói là đã cho không tiếp có đi rồi. Tới nữa, dạ. Nhưng mà á, thấy nó làm
khi,
như
khi
vậy
mà chị
thì...
đưa cái bill mà vô tính tiền á, thì ở dưới nó có để tiền tiếp bao nhiêu, chị cho bao nhiêu, chứ không bao giờ gọi là credit card service shop, chưa bao giờ thấy cái đó hết.
Dạ vâng, thì bây giờ như dạ. vậy đi, em vậy cho nói vậy đi, là hai đồng mấy cũng không tới đâu. Thôi bây giờ là bỏ và đừng nói với bạn bè của mình đừng bao giờ tới nhà hàng đó. Thì nếu nhưng mà yeah. có điều này nè, nữa nè chị. Chị phải lại investigate cái giống như mình lại mình thăm dò có đúng hay không. Nhiều khi mình nói sai á, nhà hàng ta ế cũng tội nghiệp người ta ha. Nhưng mà nếu mà đúng như vậy đó, không bao giờ tới nhà hàng đó nữa. Tại vì không có ai mà nghe yeah. chót cái vụ credit card mà chót customer yeah. hết á.
Đúng rồi, dạ tôi từ đó tôi không có tới ăn nữa dù nó có nấu ngon nhưng mà tôi suy nghĩ như vậy. Tại vì có những người Việt Nam mình đi vô ăn á, nhiều khi không để ý mà cái tiệm nó đắt lắm. Ví dụ như nó tính thêm tiền đó mà nó để cái bảng á, tụi tôi đồng ý trả. Ví dụ nó để thêm cái bảng là nếu trả bằng credit card sẽ chạc thêm bao nhiêu, thì như vậy tụi tôi sẽ đồng ý trả.
Đúng, chị nói
nhưng
đúng.
Nhưng mà nó không có để cái bảng, nhưng mà nó nói cái câu đó là cái này chính phủ cho nó được quyền làm cái đó.
Dạ, chính phủ không có dính dáng cái
chính phủ đâu có lĩnh vàng.
Dạ, thành ra cái đó là cái hành động sai. Nhưng mà nếu mình không lại ăn thì nó vẫn hành động sai như vậy hoài. Mình mới thấy là cái đó là vô lý quá mà tiệm Việt Nam ráp bán rất là đắt hàng.
Rồi chị, thì bây giờ chị phải coi lại cái đó. Thôi hôm nào nếu mà chị rảnh đó, chị chụp cái invoice đó, cái credit card đó, chị bỏ lên chỗ nào đó để cho người ta coi thử coi có đúng không, make sense không nha. Rồi chúc chị một ngày thật vui nhé. Xin chào chị. Dạ. Cái chuyện này nghe rất là vô lý anh hả? Nhưng mà nhà hàng nào mà đang mà nghe câu chuyện này mà làm những cái trò đó đó thì làm ơn nhé.
Rồi còn cái này còn vô lý nữa, vì Tấn tôi biết hết giờ rồi. Yeah. Tôi qua Cali đó, tôi đi 14 cái nhà hàng trong mấy ngày đó, một tuần đó. Mà đa số 95% nhà hàng không có lấy credit card, chỉ lấy tiền mặt không.
Thì cũng cho là cũng còn ok đi, không sao hết. Tại vì họ sợ bị charge.
Vậy tiền thuế đóng cho ai?
Họ muốn tránh được cái vụ mà fee charge của credit card, đó là cái reason họ muốn làm đó. Yeah.
Nếu họ nhận xét tôi đồng ý.
Dạ.
Ở đây không nhận trách, chỉ cash only. Tớ nghĩ là cash only mấy người này sai thuế nhiều không?
Cái đó là ngày xưa tới giờ bên đó là nhà hàng tàu họ cũng làm vậy. Nhiều nhà hàng làm lắm anh. Là thứ nhất là họ né được mớ, rồi họ tránh được cái vụ tiền tiếp, rồi họ tránh được cái này kia rất là nhiều anh. Trời, họ xê nhiều tiền lắm.
Tôi bây giờ nhà chỗ nào mà vô mà đề là cash only tôi không vô ăn.
Dạ vâng, thì đó cũng họ cũng mất mát một số khách chứ không phải không đâu. Cái card only nó cũng có cái lợi và cũng có rất cái hại. Vâng,
ok, chắc mình hết giờ vậy Tấn ha.
Dạ, anh gửi lời chào đến quý thính giả trước khi mình chia tay anh.
Dạ, cảm ơn tất cả quý vị tham gia chương trình. Những ý kiến gì chúng tôi ở phần đầu tôi và Tấn đó là chỉ là ý kiến mà thôi, không chỉ trích bất cứ một hội đoàn nào, cũng như không chỉ trích một cá nhân nào hết. Hy vọng rằng mời tất cả quý vị nào mà thương tôi thì đến dự cái buổi lễ ở tại cái trụ sở cộng đồng cũ của ta đang á, ở đường Roosevelt, tức là nằm ở bên Arlington đó, ngày 12/12 lúc 2:30. Quý vị đến càng đông càng tốt, rồi cho tôi biết ý kiến, sẽ có tờ ý kiến cho hay là quý vị muốn học lớp ESL giờ nào là tiện, chẳng hạn buổi sáng, buổi chiều, buổi trưa, chúng tôi sẽ mở lớp ESL và có chương trình nói về an sinh xã hội của bà Angie Hồ Quang cũng giúp đỡ trong cái hội đời cái organization chúng tôi. Thì xin quý vị đi đông để chi gặp những giới chức mà có thể quý vị chưa bao giờ gặp được, thì có hạ nghị sĩ đồ tến, thị trưởng của các thành phố xung quanh, thì đây cũng là một cái danh dự để người Việt Nam mình biết mọi người này. Cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn Việt Tấn và cảm ơn tất cả quý vị nào có ý kiến, dù xây dựng dù mà có chê chích cũng là cảm ơn hết. Cảm ơn tất cả quý vị.
Xin chào anh và kính chúc sức khỏe đến anh cùng gia đình và hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau. Và trong phần cuối của chương trình thì trong tuần lễ vừa qua thì quý vị cũng đã cách một tuần rồi. Thì ngày hôm nay thứ năm là có Dallas của chúng ta. Dallas đã tuần rồi đã thua cái bằng nhiều người Thanksgiving mà coi game xong rồi không ăn gà tây luôn, buồn quá. Dallas dở quá. Ngày hôm nay Dallas sẽ gặp tại New Orleans. Thì quý vị cũng biết là Dallas ngày hôm nay là có một số coach đã bị COVID, không có bay qua được, chơi qua New Orleans để mà run cái game này được. Thành ra có những cái anh chàng assistant coach qua thôi. À, mà điểm của Cowboys hiện giờ là chấp là 6.5. Nhưng mà hôm nay tuần rồi Thanksgiving thì Dallas chơi rất là dở. Hy vọng tuy rằng bị COVID không, chỉ có là assistant coach thôi, nhưng mà nhiều khi Cowboys chơi hay sao, ủng hộ Cowboys bữa nay. Tấn ủng hộ Cowboys bữa nay. Còn quý vị thì tùy giờ nghe. Nhiều khi là mình giống như mình may mắn trong cái tuần thì mình sẽ gặp may mắn. Còn nếu mà chúng ta đang bị xui thì đi đâu cũng gặp xui hết. Nhưng mà anyway, nhớ là không có bao giờ đụng tiền sữa của con của vợ, và không có đụng tiền tả của con là ok. Quý vị nhớ nha. Rồi chúc quý vị một ngày thứ năm thật là vui, và hẹn gặp lại với quý vị vào chương trình kỳ sau.